Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thành Hà thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo nói về những tình khúc hay nhất của Pierre Bachelet nhân 20 năm ngày ông mất. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp của Thu Hằng. Trí tuệ nhân tạo, Pháp tìm chỗ đứng giữa Mỹ và Trung Quốc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, xuất bản trước khi diễn ra cuộc điện đàm giữa Donald Trump và Vladimir Putin, hồ sơ các tuần báo nói về chế độ hưu trí về Pierre-Édouard Sterrin, một tỷ phú ủng hộ cực hữu Pháp, về Friedrich Merz, chính khách có thể trở thành tân thủ tướng Đức, hay cuộc chiến tranh trí thông minh nhân tạo, riêng Courrier International chạy tích trang nhất, Hoa Kỳ đế chế phản công, từ Greenland đến Gaza, Tổng thống Mỹ chủ trương một chính sách đế quốc, một nền ngoại giao của kẻ mạnh, làm lung lay trật tự quốc tế được thiết lập từ năm 1945.
Le Monde số cuối tuần cho rằng, giờ của châu Âu đã điểm trong việc đàm phán về Ukraine. Nếu ông Donald Trump mơ đến giải Nobel Hòa Bình như người tiền nhiệm Barack Obama, cách thức mà ông vừa thử để cố gắng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine sẽ chẳng ích lợi gì cho Trump.
Chỉ với cuộc điện đàm hôm thứ Tư vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ đã phục hồi vị thế cho một nhà độc tài đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã qua việc đối xử ngang hàng, thậm chí còn dự định có những chuyến thăm chính thức. Khó hiểu nhất là việc ngay từ đầu đã loại bỏ hai đòn bẩy rất hữu ích cho đàm phán là Ukraine gia nhập NATO và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho quốc gia đã bị Nga xâm lăng từ 2014. Cường quốc Mỹ cũng chính thức hóa mà chẳng cần thảo luận về việc Nga tự tiện thay đổi biên giới châu Âu bằng vũ lực, cướp đoạt mất 20% lãnh thổ của Ukraine. Đúng là từ khi quay lại Nhà Trắng, ông Trump đã thản nhiên coi thường luật pháp quốc tế như việc chồng ngó Queensland, Canada, Panama, Gaza, nhưng nghiêm trọng hơn nữa là khởi động tiến trình hòa bình bằng việc đối thoại với kẻ xâm lăng, loại ra ngoài, không chỉ nạn nhân bị xâm lược mà cả các nước ủng hộ và đang phải gánh chịu hậu quả. Rõ ràng là các đồng minh châu Âu sẽ phải lo tái thiết Ukraine và thực hiện một thỏa thuận mà họ không được tham gia. Chính quyền Trump lại còn tàn nhẫn hơn khi đòi nguồn đất hiếm của Ukraine với lý do bồi thường số tiền đã chi ra để bảo vệ.
Không thể chỉ thông báo cho Tổng thống Volodymyr Zelensky về diễn tiến thương lượng đã là đủ. Kiev và các đồng minh phải tiếp tục đòi hỏi không một hiệp ước nào có thể đàm phán mà không có sự tham gia thực chất của Ukraine.
Về phần châu Âu, thái độ ngạo mạn và khinh thường của Tổng thống Mỹ, Phó Tổng thống J.D. Vance và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là cả một sự sỉ nhục. Lẽ ra điều này không phải bất ngờ mà đã dự báo được ngay từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Đa số nước châu Âu vẫn không muốn nhận ra, liên tục hoãn lại những quyết định khó khăn về trách nhiệm quốc phòng. Và nay họ phải trả giá cho sự thiếu sáng suốt và thiếu can đảm về chính trị. Một số nước, trong đó có Pháp, đã bắt đầu đoàn kết lại thảo luận về việc bảo đảm an ninh cho Ukraine và giờ đây cần phải gia tăng nỗ lực chung. Đây chính là thời điểm của châu Âu. Ukraine trước hết là một vấn đề của châu lục. Một nền hòa bình què quặt chỉ kéo dài thêm chiến tranh, dẫn đến việc Nga mở thêm những mặt trận mới.
Le Monde nhận định, khi loại Tổng thống Volodymyr Zelensky ra khỏi cuộc đối thoại với Vladimir Putin, ông Donald Trump không quan tâm đến chính nghĩa của Ukraine và làm châu Âu suy yếu đi.
Vẫn còn cơ hội cho Ukraine và Liên hiệp châu Âu được tham dự vào đàm phán ở Ả Rập Xê Út, nhưng Trump và Putin đã bàn bạc trên cơ sở những yêu sách của Moscow. Zelensky chỉ được thông báo về cuộc điện đàm này sau đó. Ngoại trưởng Ukraine thì phải đợi tới ngày 13 tháng 2 mới trao đổi được với đồng nhiệm Mỹ Marco Rubio, nghĩa là hơn 3 tuần sau khi Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn tại Kiev. Người ta cảm thấy bị lăng nhục, Ngoại trưởng Andriy Sybiha bức xúc, không có cả Yalta 2 lẫn Minsk 3. Cho đến phút cuối, chính phủ Ukraine đã cố gắng thuyết phục Washington lắng nghe, nhưng Kiev chỉ có được thông tin qua báo chí, không có kênh đối thoại nào giữa hai tổng thống, kể cả cấp bộ. Mykhailo Polodyad, một trong các cố vấn của Zelensky, nhấn mạnh Trump chỉ lặp lại các yêu sách ban đầu của Putin nhằm biện minh cho cuộc xâm lăng của Nga. Nếu Trump áp đặt ngưng chiến theo cách này, quân đội và ngay cả tình báo Ukraine sẽ không nghe theo, người Ukraine không bao giờ đầu hàng. Trong khi đó, thực ra Moscow đang đuối sức, quân đội Nga buộc lòng phải dùng đến lạc đà và lừa để tải nạt đạn trên mặt trận. Nga đã mất đến gần 4.000 xe tải và chưa thể bù đắp được số xe tăng thiết giáp bị lực lượng Kiev phá hủy. Còn tại Ukraine, kỹ nghệ hỏa tiễn đã tái sinh. Tổng thống Zelensky ấn định mục tiêu 3.000 tên lửa tấn công vào đất Nga trong năm nay. Trả lời phỏng vấn của The Economist vài ngày trước cuộc điện đàm chung Putin, ông Zelensky cho biết sẵn sàng đàm phán, nhưng chỉ khi nào có được những bảo đảm an ninh, ngăn được những cuộc xâm lược mới của Nga.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về đối nội, các tuần báo L'Express, Le Nouvel Obs, Le Point, Courrier International đều có bài bình luận về việc Donald Trump và cánh tay mặt Elon Musk đang làm đảo lộn bộ máy chính quyền liên bang Hoa Kỳ.
Trump và Musk sẽ còn đi đến đâu nữa? Đây là cắt giảm ngân sách để chống lãng phí hay là thanh trừng? Chris Murphy, thượng nghị sĩ Dân Chủ, cảnh báo nếu bạn bắt đầu nói xấu về Elon Musk trên mạng xã hội, ông ta có thể ngưng hoặc làm chậm lại việc trợ cấp cho mẹ của bạn. Hết lời chuẩn. Không một ai, không một cơ quan nào thoát khỏi trận cuồng phong Musk, kể cả CIA. Nhưng Trump đã báo trước, tất cả đều có ghi trong 900 trang của Project 2025 cho thiên tan bảo thủ The Heritage Foundation soạn thảo. Nhà sử học Timothy Snyder cho rằng Musk là người thống trị, Trump chỉ làm theo.
L'Express nhận định, những ai cho rằng nhiệm kỳ 2 của Donald Trump không đến nỗi nào đã thất vọng nặng nề. Tổng thống Mỹ thứ 47 chỉ trong vòng 2 tuần lễ đã ký đến 80 sắc lệnh. Theo Bloomberg, với tốc độ này, Trump sẽ vượt qua Tổng thống Franklin Roosevelt trong suốt nhiệm kỳ đã ký 300 sắc lệnh hành pháp.
Về đối ngoại, Trump 2 hung hăng hơn hẳn Trump 1, dùng sức mạnh của Hoa Kỳ để đè bẹp đối thủ, cả kẻ thù lẫn đồng minh. Trong thế giới của Trump, tất cả đều có giá, như bảo vệ Ukraine để đổi lấy đất hiếm, còn Đài Loan thì phải nhượng bộ về chất bán dẫn. Chuck Kupchan, cựu cố vấn của Obama, cho rằng Trump có cái nhìn địa lý theo kiểu riêng, xem bản đồ thế giới và nhận diện những tài sản mình thích, một sự quay lại với nước Mỹ thế kỷ 19. Tuy nhiên, phương pháp Trump bắt đầu tỏ ra có những hạn chế. Việc áp thuế 25% lên hàng của Canada và Mexico đã được hoãn lại một tháng. Đổi lại Trump được gì? Thật ra không nhiều. Canada gia tăng chống buôn lậu fentanyl. Mexico hứa triển khai 10.000 người biên giới để chống chi chân, điều mà lâu nay nước này vẫn làm. Trong nhiệm kỳ đầu, thỏa thuận thương mại năm 2020 với Trung Quốc được cho là quan trọng chưa từng thấy, nhưng Bắc Kinh chưa bao giờ tôn trọng, và Kim Jong-un thì không từ bỏ vũ khí nguyên tử. Và cuộc kháng chiến đang được tổ chức, tòa án Mỹ bác nhiều sắc lệnh, Trung Quốc có biện pháp trả đũa và sẽ không phải là nước duy nhất nếu Mỹ tiếp tục áp thuế lên các quốc gia khác. Đây là món quà cho Tập Cận Bình khi quyền lực mềm Hoa Kỳ bị xói mòn, và cho Vladimir Putin khi nói rằng Ukraine một ngày nào đó có thể thuộc về Nga.
Đối với nhà chính trị học Bruno Tertre, phó giám đốc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược trên Le Nouvel Obs, chúng ta đang trong thời đại những kẻ mạnh làm vua, nhưng cần phân biệt những kẻ tính toán máu lạnh như Vladimir Putin và Tập Cận Bình với những người máu nóng như Donald Trump hay Javier Milei, bốc đồng hơn.
Với ông Trump là chiến lược những cú sốc thường xuyên, hủy diệt một cách sáng tạo, không chỉ phá hoại từ bên trong nước Mỹ mà với bên ngoài còn ở mức độ chưa từng thấy, như rút khỏi các hiệp ước và định chế, từ Hiệp định Khí hậu Paris cho tới Hội đồng Nhân quyền. Thời Bush hay Trump 1 đã có những động thái tương tự, nhưng lần này là xô đổ hẳn mọi thứ, chủ trương bành trướng một thế chế Mỹ, cũng giống như Bắc Kinh muốn một thế chế Trung Hoa và Moscow mơ một thế chế Nga. Nhưng nếu Putin và Tập nhắm vào quân sự, thì với Trump, thế giới là một thị trường địa ốc. Phải chăng quốc tế sẽ trở nên hỗn loạn? Theo ông Tertre, có một số yếu tố giúp trấn an. Khi Canada đáp trả bằng cách đánh thuế tương đương trong những bộ dù tạm thời, và kinh tế Mỹ vẫn là động cơ tăng trưởng cho thế giới, nhưng trong liên minh các giá trị và lợi ích đã liên kết phương Tây từ 1945, nay giá trị bị đẩy xuống hạng nhì. Trước sự thay đổi này, có ba chiến lược tốt của Trudeau, Zelensky và Macron. Thủ tướng Canada lập tức biểu dương sức mạnh, người Ukraine thì tạo ra không gian thương lượng, tỏ ra cởi mở hơn so với Putin. Zelensky thậm chí còn đề nghị ưu tiên cho Mỹ khai thác đất hiếm, còn Tổng thống Pháp tách biệt giữa Musk và Trump dành những mũi tên nhắm vào nhà tỷ phú công nghệ, trong khi vừa trân trọng vừa kiên quyết đối với Tổng thống Hoa Kỳ. Ngược lại, Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen đề nghị mua khí hóa lỏng của Mỹ ngay trước khi Trump nhậm chức. Theo ông Tucker, không phải là chiến lược tốt, cho cá sấu ăn chỉ bảo đảm được mình là người cuối cùng bị ăn thịt. Trùm thương lượng theo kiểu Liên Xô thời chiến tranh lạnh, những gì của tôi là của tôi, những gì của anh thì chúng ta thương thảo, nên chưa chi mà đã nhượng bộ là sai lầm.
Về đề nghị gây sốc liên quan đến Gaza, chuyên gia Tucker nhận định Hoa Kỳ không còn là mẫu mực về giá trị. Khác hẳn với thời ông Bush Jr., khi đưa quân sang Iraq năm 2003, Tổng thống Mỹ thực sự muốn mở rộng dân chủ. Tuy nhiên, theo Le Point, ý kiến biến Gaza thành Côte d'Azur của Trung Đông tuy khó thực hiện nhưng cũng đáng chú ý.
Đó là vì Tổng thống Mỹ nhấn vào hai vấn đề cùng một lúc, tương lai cho người Palestine và việc đưa họ thoát khỏi móng vuốt của Hamas. Sau 16 tháng chiến tranh, trải đất này hầu như không còn có thể sinh sống, 2/3 nhà cửa bị phá hủy, hàng tấn bom và chất nổ còn dưới những đống gạch vụn, cơ sở hạ tầng không còn sử dụng được. Tệ hại nhất là nhóm Hồi giáo gây ra vụ khủng bố, đưa họ đến thảm cảnh này vẫn đang nắm quyền. Hamas còn đó, Israel sẽ không dỡ bỏ phong tỏa. Các nhà tài trợ quốc tế và Ả Rập không dám đầu tư, cho dù bắt đầu ngay từ bây giờ, việc tái thiết mất ít nhất một thập niên. Khi đề nghị di dân dù tạm thời, ông Trump thay đổi một phương trình không lời giải, trục xuất người Palestine khỏi Gaza là tội ác chiến tranh, ngược lại việc tự nguyện ra đi là đáng khuyến khích. Theo một thăm dò trước vụ thảm sát 7 tháng 10, 1/3 người Palestine muốn di cư, tỷ lệ này giờ đây chắc chắn cao hơn, nhưng họ không dám nói ra vì sợ Hamas. Trong nhiệm kỳ đầu, Trump đạt được thỏa thuận Abraham lần này, thay vì buộc Israel chấp nhận nhà nước Palestine là buộc người Palestine chấp nhận sống bên cạnh Israel, có thể Trump sẽ không thành công, nhưng ít nhất ông khiến các bên phải động não.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài A Khai Phì tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại hội nghị an ninh Munich, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance bất ngờ đả kích dữ dội các đồng minh châu Âu về tự do ngôn luận. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen muốn nới lỏng các quy định ngân sách nhằm cho phép các nước thành viên Liên hiệp châu Âu đầu tư nhiều hơn vào ngành công nghiệp quốc phòng. Chính quyền Donald Trump đề xuất Kiev cấp cho Hoa Kỳ quyền sở hữu 50% tài nguyên đất hiếm của Ukraine để đổi lấy khả năng được hậu thuẫn quân sự. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây của Thanh Hà.
Tạp chí Người Pháp, nước Pháp.
Pháp không muốn bị thụt lùi so với Mỹ và Trung Quốc trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo AI. Tuần lễ và thượng đỉnh hành động về AI đồng tổ chức với Ấn Độ ở Paris là cơ hội để Pháp bảo vệ chủ quyền kỹ thuật số, đặc biệt là với những thông báo quan trọng của Tổng thống Emmanuel Macron, 109 tỷ euro đầu tư vào AI tại Pháp, quảng bá sản phẩm Pháp chatbot Lusa của Mistral AI hiện trở thành đối tác của nhiều tập đoàn lớn. Trong 3 ngày sau khi được Tổng thống Pháp quảng bá trong buổi trả lời phỏng vấn với đài France 2 hôm 9 tháng 2, Lusa trở thành ứng dụng được tải nhiều nhất trên Apple Store. Ứng dụng Pháp cạnh tranh với ChatGPT của Mỹ và DeepSeek của Trung Quốc đã tóm tắt buổi phỏng vấn của Tổng thống Macron theo yêu cầu của RFI tiếng Việt như sau.
Trả lời phỏng vấn đài France 2, Tổng thống Emmanuel Macron thông báo khoản đầu tư lớn 109 tỷ euro trong lĩnh vực AI tại Pháp. Quỹ này được hình thành từ nhiều nguồn đóng góp khác nhau, trong đó có Ả Rập Xê Út, Canada, nhiều doanh nghiệp Pháp và nước ngoài. Tổng thống Macron cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý AI toàn cầu, nói rằng mọi nội dung do phần mềm AI tạo ra phải được xác định rõ ràng. Ông kêu gọi một chiến lược AI đầy tham vọng ở cả cấp độ Pháp và châu Âu với các mục tiêu xã hội, kinh tế và ngoại giao. Tổng thống cũng nhấn mạnh đến chatbot Lusa do công ty khởi nghiệp Mistral AI của Pháp phát triển, đồng thời kêu gọi người dân Pháp app tải xuống. Ứng dụng này được giới thiệu là đối thủ cạnh tranh của ChatGPT. Cuối cùng, ông Macron bày tỏ sự lạc quan về tác động của AI đối với việc làm, tin rằng sự phát triển của công nghệ sẽ giải phóng thời gian bằng cách phân công các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, giúp đưa yếu tố con người trở lại trong các mối quan hệ.
Điểm đặc biệt là Lusha dẫn ngay các nguồn được sử dụng ngay dưới câu trả lời để người sử dụng dễ kiểm chứng, và ứng dụng Lusha khẳng định trả lời được bằng tiếng Việt và sử dụng các nguồn tiếng Việt. Khoản đầu tư 109 tỷ euro trong 5 năm tới được Tổng thống Macron thông báo nhằm mục đích giúp Pháp duy trì cuộc đua về trí tuệ nhân tạo, sáng tạo những giải pháp, những công nghệ riêng, nếu không sẽ bị phụ thuộc vào những nước khác.
On a des atouts formidables.
Chúng ta, tức Pháp và châu Âu, có những lợi thế tuyệt vời. Phải nói là tất cả các nước đều bị trễ so với Hoa Kỳ và Trung Quốc. Do đó, về đào tạo, chúng ta có những quan hệ đối tác như với Ấn Độ, một cường quốc về đào tạo trí tuệ nhân tạo. Chúng ta đã đào tạo được 40.000 thanh niên trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, nhưng con số này sẽ tăng lên thành 100.000 người. Chúng ta cũng có những nhà khoa học về dữ liệu, những nhà toán học. Pháp có rất nhiều tài năng, và đó sẽ là một sức mạnh to lớn. Nhưng nước Pháp cũng bị thụt lùi về các trung tâm dữ liệu, có nghĩa là khả năng tính toán. Để làm được việc này, cần phải có những siêu máy tính, thu thập khối lượng dữ liệu lớn và cần khẩn trương thực hiện. Do đó, tôi muốn thông báo tối nay rằng châu Âu và Pháp sẽ thúc đẩy tiến trình này. Pháp thông báo tại Thượng đỉnh Hành động về trí tuệ nhân tạo 109 tỷ euro đầu tư vào lĩnh vực AI trong những năm tới. Đây là chuyện chưa từng có. Khoản đầu tư này tương xứng với những thông báo của Mỹ về quỹ Stargate với 500 tỷ đô la đầu tư. Trong số các nhà đầu tư có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đầu tư vào một trung tâm dữ liệu lớn ở Pháp. Ngoài ra còn có những quỹ đầu tư lớn của Mỹ, Canada cùng rất nhiều doanh nghiệp Pháp.
Cụ thể, theo trang Les Echos, quỹ MGX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đầu tư 50 tỷ euro xây dựng một trung tâm dữ liệu có công suất 1 gigawatt. Trên tổng số 20 tỷ euro đầu tư vào AI tại Pháp, quỹ đầu tư Canada Profield dành 15 tỷ euro để xây dựng nhiều trung tâm dữ liệu, trong đó có một trung tâm có công suất 1 gigawatt ở Cambrai, nơi trở thành phòng thí nghiệm ở miền Bắc nước Pháp. Theo Điện Élysée, những dự án này cho thấy lực hấp dẫn của Pháp cũng như chất lượng mạng lưới điện và đường truyền Internet đủ lớn và vững chắc để tiếp nhận tất cả những nhà máy về AI trong tương lai. Ngoài ra, rất nhiều dự án xây dựng mới liên quan đến AI cũng được các quỹ đầu tư của Anh hay của Mỹ và Thụy Điển cũng như của Pháp lần lượt thông báo tại Thượng đỉnh Hành động về AI. Công ty khởi nghiệp Mishkan AI, chủ sở hữu chatbot Lusha, cũng thông báo đầu tư vài tỷ euro vào một trung tâm dữ liệu lớn được đặt tại Saclay, khu đại học nổi tiếng ở tỉnh Essonne, ngoại ô Paris. Phần mềm Lusha là sản phẩm của Mishkan AI, startup được cho là còn non trẻ so với những đối thủ. Arthur Mens từng làm việc cho Google và DeepMind, và hai cộng sự là Guillaume Lompre và Timothée Lacroix từng làm việc cho Meta, thành lập Mishkan AI vào tháng 4 năm 2023 và đã kêu gọi được đầu tư hơn 6 tỷ euro. Bộ trưởng Kinh tế Eric Lombard không ngần ngại quảng bá cho sản phẩm của Pháp là ông đã chuẩn bị một buổi phỏng vấn nhờ ứng dụng Lusha. Cách thực hiện giống như kiểu đóng vai, theo giải thích của nhà sáng lập Arthur Mens khi trả lời phỏng vấn Đài France 2 hôm 10 tháng 2.
Lusha tìm những câu hỏi ở đâu? Phần mềm Lusha thông minh nên cô đọng được kiến thức nhân loại. Lusha biết y học là gì, lịch sử là gì và truyền thông là gì. Lusha cũng biết tất cả ngôn ngữ nên có thể dùng ứng dụng này để dịch mọi thứ. Và khi bạn đưa ra chỉ dẫn, chẳng hạn như tôi phải chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn, Lusha có thể giải thích chuẩn bị một cuộc phỏng vấn như thế nào, hình dung ra những câu hỏi và giúp chuẩn bị. Đó là một ví dụ có thể truyền tải nhanh trong giáo dục. Ví dụ một sinh viên ngành toán hay triết học có thể nhờ Lusha đặt câu hỏi ôn tập và về lâu dài là để củng cố kiến thức của mình. Đúng là có trường hợp gian lận nhờ Lusha làm hộ bài tập, nhưng cần phải đặt câu hỏi là tại sao lại phải làm bài tập, đó là để học hỏi điều gì đó. Cho nên cần phải coi trí tuệ nhân tạo mà Lusha cung cấp là một cách học nhanh hơn, không phải để gian lận. Cần phải giữ đúng mục đích chính của việc làm bài tập, chứ không đề cao vào thành phẩm cuối cùng.
Il faut regarder l'objectif d'un devoir et non pas la production qui est réellement demandée.
Trước khi diễn ra thượng đỉnh hành động về trí tuệ nhân tạo, Pháp cũng như Liên hiệp châu Âu hứng cú sốc DeepSeek của Trung Quốc. Ông Bruno Bonnen, Tổng thư ký France 2030, có nghĩa là kế hoạch tài chính của Pháp về khả năng cạnh tranh đã thừa nhận DeepSeek giống như lời cảnh tỉnh mà chúng ta cần. Mô hình AI tạo sinh từ Trung Quốc được quảng bá ít tốn kém hơn rất nhiều, nhưng hiệu quả hoàn toàn không kém nếu so sánh với những khoản tiền khổng lồ được đổ vào các tập đoàn AI của Mỹ. Arthur Mens, nhà đồng sáng lập công ty Mishan AI giải thích, Lusha được khởi động cùng lúc với DeepSeek của Trung Quốc có lợi thế về chi phí thấp hơn so với những ứng dụng của Mỹ. Điều này cho thấy Pháp cũng như châu Âu có điều kiện tham gia cuộc đua AI.
Tôi nghĩ châu Âu có vai trò thực sự, đặc biệt là vì có nguồn nhân tài đặc biệt đáng chú ý. Điều này cho phép chúng ta hiệu quả hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh ở Mỹ trong việc xây dựng công nghệ với chi phí ít hơn. Vì thế phải vun đắp lợi thế này, và cũng tương tự như vậy trong môi trường AI. Quá trình này sẽ được xây dựng nhanh hơn nếu các công ty châu Âu nhận ra rằng họ có lợi khi hợp tác với các doanh nghiệp châu Âu khác để đẩy nhanh lộ trình trí tuệ nhân tạo của mình. Và vì thế, châu Âu thực sự có vai trò quan trọng với phần còn lại của thế giới. Ví dụ, chúng tôi đã mở chi nhánh tại Singapore và có những khách hàng đầu tiên ở đó. Có thể thấy là một cơ hội thực sự, không phải của Mỹ và không phải của Trung Quốc.
On a ouvert à Singapour, par exemple, où on a nos premiers clients. Il y a une vraie opportunité qui n'est pas américaine et qui n'est pas chinoise.
Được cho là phong phú, nhưng hệ sinh thái công nghệ châu Âu vẫn còn khiêm tốn so với những gã khổng lồ Trung Quốc và Mỹ. Theo Lesico, thì chỉ cần nhìn vào những định giá toàn cầu lớn nhất để thấy châu Âu vắng bóng như thế nào. Pháp, nơi có khoảng 750 startup về AI với 35.000 người làm việc trong lĩnh vực này, không giấu tham vọng muốn đứng đầu Liên Âu về AI. Tuy nhiên, khi trả lời đài RFI ngày 10 tháng 2, bà Anne Bouvero, đặc phái viên của Tổng thống Pháp về thượng đỉnh hành động về trí tuệ nhân tạo, lưu ý đến tinh thần tập thể.
En fait, il y a des choses qu'on peut pas faire tout seul.
Có những chuyện người ta không thể làm một mình. Dĩ nhiên là Pháp có tham vọng đứng đầu về trí tuệ nhân tạo và Pháp có nhiều lợi thế. Người ta nói đến Mistral hoặc các công ty khởi nghiệp như Hugging Face, Poolside hay Pigman v.v. có tầm quan trọng trong lĩnh vực AI cũng như những tài năng, những nhà nghiên cứu, kỹ sư một cách rất ấn tượng. Chúng ta cũng có vị thế tốt về trí tuệ nhân tạo, nhưng khi nhìn vào những khoản đầu tư cần thiết để phát triển AI thì có rất nhiều việc phải làm theo tập thể ở tầm mức châu Âu.
Tổng thống Macron muốn Pháp và Liên hiệp châu Âu tiến nhanh theo mô hình tái thiết nhà thờ Đức Bà Paris trong 5 năm, huy động mọi nguồn lực để bù khoảng thời gian chậm trễ so với Mỹ và Trung Quốc. Theo chuyên gia Charles Biondi, Viện Montaigne, thì châu Âu hiện chỉ chiếm 18% trung tâm dữ liệu trên thế giới, chưa đầy 5% trong số này thuộc về các doanh nghiệp châu Âu, phần còn lại đều thuộc về các đại tập đoàn Mỹ như AWS, Google và Microsoft Azure. Ngày 11 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố một chiến lược châu Âu về AI với ngân sách 200 tỷ euro, mục đích là để tăng tốc, đơn giản hóa quy định và tăng cường thị trường chung duy nhất cùng với nhiều biện pháp khác.
Quý vị vừa nghe tạp chí Người Pháp, Nước Pháp của Thu Hằng qua chủ đề Pháp tìm chỗ đứng giữa Mỹ và Trung Quốc về trí tuệ nhân tạo AI. Và bây giờ mời quý vị đến với tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Hà thực hiện.
Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Nga về Ukraine, Kiev chỉ được thông báo muộn màng. Washington đòi Liên hiệp châu Âu tham gia tích cực để thực hiện kế hoạch hòa bình cho Ukraine do Nhà Trắng và Điện Kremlin phối hợp. Thủ tướng Ấn Độ khéo léo bày tỏ thiện chí, tránh để New Delhi chịu búa rìu của Donald Trump trên mặt trận thương mại. Pháp thì cố gắng trở lại cuộc chạy đua về trí tuệ nhân tạo để phá vỡ cái thế độc quyền của Mỹ và Trung Quốc. Hôm 12 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin đã điện đàm, đôi bên đồng ý khởi động ngay lập tức đàm phán về Ukraine. Lãnh đạo hai nước sẽ trực tiếp gặp nhau trong tương lai không xa nhằm tiến tới một giải pháp lâu dài cho quốc gia châu Âu mà nước Nga đã đưa quân sang xâm lược từ tháng 2 2022. Tuyệt nhiên, Tổng thống Hoa Kỳ không đả động đến Liên hiệp châu Âu và cũng đã muộn màng nhìn nhận rằng Ukraine sẽ có tiếng nói trong tiến trình đàm phán. Washington xua tan hy vọng Ukraine tìm lại toàn bộ lãnh thổ như trước 2014, tức là trước khi mà nước Nga thâu tóm bán đảo Crimea. Và cũng Tổng thống Trump đã nhắc lại lập trường của Moscow là Nga đã mất nhiều xương máu tại một số các vùng lãnh thổ ở Ukraine.
Pete said today that that's unlikely, right? It certainly would seem to be unlikely. They took a lot of land and they fought for that land and they lost a lot of
They lost a lot of soldiers, but it would just seem to me, and I'm not making an opinion on it, but I've read a lot on it, and a lot of people think that that's unlikely.
Vào lúc Washington thông báo về cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, thì ở Brussels, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vừa dội cho Ukraine hai gáo nước lạnh, vừa thẳng thừng tuyên bố là an ninh lâu dài của Ukraine phải thuộc về trách nhiệm của châu Âu.
We want, like you, a sovereign and prosperous Ukraine.
Như quý vị, chúng tôi cũng muốn Ukraine là một quốc gia có chủ quyền và thịnh vượng. Nhưng chúng ta phải bắt đầu bằng việc chấp nhận rằng tìm lại đường biên giới như trước thời kỳ năm 2014 cho Ukraine là một mục tiêu không thực tế. Theo đuổi mục tiêu này chỉ nhằm kéo dài chiến tranh và đau khổ. Một nền hòa bình lâu dài cho Ukraine phải đi kèm theo những bảo đảm vững chắc về mặt an ninh để quốc gia này không phải đối mặt với chiến tranh thêm một lần nữa. Trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình, Mỹ không nghĩ rằng kết nạp Ukraine vào NATO là điều có thể thực hiện được. Quân đội các nước châu Âu và ngoài khối này sẽ có trách nhiệm bảo đảm an ninh cho Ukraine. Và để cho mọi việc được rõ ràng, thì cho dù có bảo đảm an ninh cho Ukraine dưới hình thức nào đi chăng nữa, thì Hoa Kỳ cũng sẽ không triển khai quân sang Ukraine.
There will not be U.S. troops deployed to Ukraine.
Nhìn nhận Nga đã mở rộng bờ cõi trên lãnh thổ Ukraine, cam kết kép không bao giờ được gia nhập NATO và lính Mỹ cũng sẽ không hiện diện ngay sát cạnh biên giới của nước Nga. Ông John Bolton, nguyên cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu, xem đây là một sự đầu hàng trước khi mà Hoa Kỳ tiến hành đàm phán với Vladimir Putin. Thông tín viên của RFI từ Miami, David Thompson,
depuis son agression contre son voisin ukrainien, Vladimir Poutine est un chef d'État sanctionné mis au ban.
Từ khi đánh chiếm nước láng giềng Ukraine, chế độ Putin là mục tiêu trừng phạt và bị cộng đồng quốc tế đứng đầu là Mỹ cô lập. Hiện tại lính Nga trên chiến trường Ukraine vẫn bị tấn công bằng vũ khí và đạn dược mà Hoa Kỳ viện trợ cho quân đội Ukraine. Nhưng ông Trump đang làm thay đổi tình hình này. Trong 3 tuần lễ kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump làm điều trái ngược hoàn toàn so với người tiền nhiệm. Trong suốt 3 năm, ông Biden đã dứt khoát từ chối đối thoại với Putin, nhưng Donald Trump đã điện đàm với chủ nhân Điện Kremlin trong một tiếng rưỡi đồng hồ. Tổng thống Trump hài lòng với cuộc đối thoại, khẳng định đang tiến bước trên con đường hòa bình. Vì chiến tranh Ukraine, Vladimir Putin bị coi là một kẻ bất hảo. Nhờ vào Tổng thống Mỹ, ông vừa tìm lại được vị trí là một đối tác chính đáng. Tổng thống Trump điện đàm với Putin trước rồi mới nói chuyện với Zelensky về kế hoạch chấm dứt chiến tranh Ukraine của Tổng thống Mỹ. Nhiều nhà bình luận Mỹ đã coi đây là một thắng lợi của Putin. Tổng thống Trump đã đầu hàng trước Putin trước khi khởi động đàm phán. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã đánh giá như trên. Vào lúc mà tại Brussels, Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth đã dội cho Ukraine một gáo nước lạnh qua tuyên bố tìm lại các đường biên giới cho Ukraine như hồi trước năm 2014 là mục tiêu không mang tính thực tế. Hoa Kỳ cũng đã loại bỏ khả năng để Ukraine gia nhập NATO. Ông Bolton kết luận đó là tất cả những gì mà Putin mong muốn. Cứ như thế là hiệp ước với Ukraine hoàn toàn do chính Điện Kremlin tự soạn thảo.
Ce sont les termes d'un accord qui aurait pu être écrit au Kremlin.
Một thay đổi quan trọng khác trong đường lối đối ngoại của Hoa Kỳ liên quan đến hồ sơ hạt nhân. Hôm 13 tháng 2 vừa rồi, Tổng thống Trump bất ngờ thông báo ý định đòi khôi phục các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân với nước Nga và cả Trung Quốc. Phản ứng của Bắc Kinh có lẽ đã không như Nhà Trắng mong đợi khi kêu gọi Washington là hãy đi bước trước để làm gương. Trong cuộc họp báo, Tổng thống Hoa Kỳ đã cao hứng đề nghị Mỹ, Nga và Trung Quốc cùng giảm 50% ngân sách quốc phòng.
Hãy để mọi chuyện tạm lắng xuống. Khi tôi rời chính quyền, không có vấn đề ở Trung Đông. Putin cũng sẽ không bao giờ làm điều đã xảy ra. Rồi tôi trở lại Nhà Trắng, và như thế là thế giới đang nổ tung. Do vậy, một khi thu xếp xong, tôi muốn có một cuộc họp đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và tôi sẽ đề nghị cùng nhau, mỗi bên, hãy cắt giảm một nửa ngân sách quân sự. Chúng ta có thể làm được chuyện này, và tôi nghĩ là chúng ta có thể thực hiện được.
Trên mặt trận thương mại, không biết là kết quả rồi sẽ đi đến đâu. Thế nhưng, từ khi trở lại Nhà Trắng, hầu như mỗi ngày Donald Trump lại mở thêm một mặt trận mới với những kế hoạch tăng 25% thuế đánh vào nhôm và thép của toàn thế giới hay là đòn thuế tương ứng cũng nhắm vào toàn cầu. Riêng Nhật Bản và Ấn Độ, hai nền kinh tế thứ ba và thứ năm của thế giới, thì Thủ tướng Shigeru Ishiba và Narendra Modi là hai trong số bốn vị thượng khách nước ngoài đầu tiên được Tổng thống Donald Trump tiếp tại Nhà Trắng. Cả hai đã tạm yên tâm ra về với cảm tưởng là họ đã thuyết phục được lãnh đạo Nhà Trắng. Nhật Bản và Ấn Độ cùng cam kết sẽ đầu tư ồ ạt vào Mỹ, mua thêm năng lượng vũ khí của Hoa Kỳ để thu hẹp thâm hụt mậu dịch với nước Mỹ. Trả lời RFI Việt ngữ, ông Olivier Guillard, Viện Nghiên cứu Địa chính trị ứng dụng
và cũng là giám đốc thông tin của cơ quan tư vấn Crisis 24 đã nhấn mạnh đến mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa ông Modi với Tổng thống Trump và nhất là một sự khéo léo trong cái cách cư xử của Thủ tướng Ấn Độ.
Chuyến viếng thăm này mang ý nghĩa quan trọng đối với cả hai bên, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay. Nhiều nước trên thế giới, chủ yếu là tại châu Á, lo ngại trước sự kiện khá mới mẻ là tân chính quyền Mỹ sử dụng chính sách ngoại giao và an ninh như một công cụ để uy hiếp thế giới, để bắt các nước khác dưới nhiều hình thức khác nhau phải đóng góp cho nền kinh tế của Mỹ. Đây là một điều khá mới mẻ và gây hoang mang cho cộng đồng quốc tế. Vừa tỏ ra khiêm tốn, vừa đưa ra những đề nghị dễ được chính quyền Washington ủng hộ. Thủ tướng Narendra Modi có thể yên tâm ra về với ý tưởng trong ngắn hạn là quan hệ giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ tiến triển khá tốt.
Trong hai ngày đầu tuần, mùng 10 và 11 tháng 2, thủ đô của nước Pháp tạm thời là một kinh đô tập trung trí tuệ nhân tạo AI. Hàng chục các lãnh đạo chính trị và công nghệ của thế giới tập hợp về Paris trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh hành động về trí tuệ nhân tạo. Ngành công nghệ mới mẻ đang làm thay đổi rất nhiều những lĩnh vực trong xã hội và đời sống của chúng ta. Thí dụ như là trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, chiến tranh Ukraine là một tủ kính cho các công nghệ mới. Đó là động lực thúc đẩy hai công ty khởi nghiệp của Pháp, Hensing trong lĩnh vực quốc phòng và Mistral với ứng dụng thông minh Lusha hợp tác vì sự tự chủ của nước Pháp và châu Âu để lục địa già không bị phụ thuộc vào các ứng dụng thông minh của Mỹ hay Trung Quốc. Antoine de Braquilange, giám đốc điều hành Hensing, trả lời nhà báo Franck Alexandre giải thích.
L'idée de cette association, c'est de pouvoir monter rapidement.
Khi Hensing và Mistral cộng tác với nhau là để nhanh chóng có thể phát triển ở quy mô lớn, sản xuất hàng loạt và nhất là khai thác những lợi thế, những điểm xuất sắc nhất của Mistral trên tất cả những chủ đề phức tạp nhất, chẳng hạn như mục đích khai thác trí tuệ nhân tạo để các nền tảng hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng có sức tự chủ lớn hơn. Chúng tôi hợp tác với nhau ở khâu sản xuất công nghệ phục vụ cho ngành quân sự của Pháp và châu Âu trong chung và dài hạn.
Paris thông báo kế hoạch đầu tư 109 tỷ euro để phát triển công nghệ AI và với nước Pháp thì cái số tiền đầu tư ấy tương đương với dự án Stargate 500 tỷ đô la mà Nhà Trắng đã công bố cách nay không lâu.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đầy của Thanh Hà và sau đây trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo đưa quý vị đến với những tình khúc hay nhất của Pierre Bachelet nhân 20 năm ngày ông mất.
Góc vườn âm nhạc.
Alors comme ça tu t'en vas, l'appartement joli gentil qu'on avait fait juste pour nous, tu t'en fous. Tu veux vivre où je ne vis pas. Moi je peux pas vivre où tu n'es pas.
Năm 2025 đánh dấu đúng 20 năm ngày Pierre Bachelet qua đời. Trong tháng này, hãng đĩa Sony Music cho phát hành một tuyển tập chọn lọc cùng các bài hát hay nhất của năm danh ca người Pháp. Trên album này cũng có một bài hát chưa từng được phổ biến trên băng đĩa. Sinh thời, tên tuổi của Pierre Bachelet được gắn liền với nhiều bài hát khó quên. Những giai điệu như Le Coron hay là Écris-moi đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng bao thế hệ người hâm mộ. Các giai điệu này quen thuộc đến nỗi chỉ cần những nốt nhạc đầu trỗi lên, người nghe có thể nhớ thuộc lòng những điệp khúc.
Au nord, c'était le coron. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les mineurs de fond.
Cách đây hai thập niên, vào ngày 15 tháng 2 năm 2005, Pierre Bachelet đã qua đời ở tuổi 60 sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Để kỷ niệm 20 năm ngày giỗ của năm danh ca người Pháp, Sony Music đã xuất bản album mang tựa đề Những bài hát kinh điển của Pierre Bachelet. Tuyển tập những bài hát chọn lọc của Pierre Bachelet còn giới thiệu trong phần cuối album một bài hát chưa từng được phổ biến mang tựa đề Frérot Retrouvaille, Tìm lại anh em. Phiên bản của bài hát này từng được Pierre Bachelet ghi âm vào giữa những năm 1990. Nam ca sĩ đã đưa bài hát này cho kỹ sư hòa âm của mình, muốn để dành bản nhạc cho một dự án ghi âm album phòng thu trong tương lai. Nhưng vì một lý do nào đó, bài hát lại bị bỏ quên trong ngăn tủ, và mãi đến hơn 20 năm sau, giai điệu này mới được hoàn chỉnh và gửi tặng người hâm mộ.
Planté vilain sur le boulevard, les yeux filous, laine de rasoir. Ça ne te va pas de faire le clodo, comme si t'avais besoin d'argent.
Song song với việc phát hành tuyển tập trên CD, còn có cuộn DVD bao gồm 14 video clip minh họa những bản nhạc nổi tiếng, cũng như những đoạn biểu diễn trên sân khấu nhà hát Olympia. Trong giới yêu nhạc, có lẽ nhiều người vẫn còn nhớ là Pierre Bachelet trước hết tốt nghiệp khoa điện ảnh, nhưng khi vào đời kiếm sống, ông lại chọn nghề làm phim quảng cáo. Sở trường của ông là sáng tác rất nhanh những giai điệu dễ lọt tai, dễ thuộc lòng. Pierre Bachelet thành danh ban đầu nhờ sáng tác và ghi âm nhạc phim. Giai điệu ăn khách đầu tiên của ông vào năm 1974 là nhạc phẩm Mélodie d'amour, giai điệu tình yêu, ca khúc chủ đề của bộ phim Emmanuel. Bản nhạc này từng được tác giả Phạm Duy phóng tác thành giai điệu tình ca Emmanuel, còn tác giả Trần Kim Bằng chuyển thể bài này thành nhạc phẩm Tình đến bên đời.
Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à cœur déçu. Đắm say nào bốc lên đầm ấm thân hình Emmanuel, vùi đầu vào làn tóc nồng thơm.
Mãi đến hơn 5 năm sau khi thành công với nhạc phim Emmanuel, Pierre Bachelet mới thực sự lập kỷ lục số bán vào năm 1980 với album phòng thu thứ nhì mang tựa đề Elle d'ailleurs. Thành công của album này giúp cho Pierre Bachelet trở thành một trong những giọng ca hàng đầu thập niên 1980 với hàng loạt bản nhạc ăn khách như Les Corons, Vingt ans hay là Écris-moi. Đằng sau sự thành công vượt trội này có sự hợp tác chặt chẽ dài lâu giữa Pierre Bachelet với tác giả Jean-Pierre Long. Cặp bài trùng này đã cho ra đời khoảng 180 ca khúc, trong đó có nhiều bản nhạc nổi tiếng được viết riêng cho Pierre Bachelet. Thế nhưng giai điệu quen thuộc nhất của hai tác giả này vẫn là nhạc phẩm Elle est d'ailleurs.
Elle a de ces lumières au fond des yeux qui rendent aveugle ou amoureux. Elle a des gestes de parfum qui rendent bête ou rendent chien, mais si lointaine dans son cœur. Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage. Mais elle passe et ne répond pas. Les mots pour elle sont sans valeur. Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs.
Bản nhạc này thuộc vào hàng giai điệu được ghi âm lại nhiều nhất, kể cả phiên bản gần đây của Amir với tay đàn cello Camille Bertollet. Trong tiếng Việt, bài hát này từng được chuyển thành nhạc phẩm Em xa nghìn trùng và từng được nhiều nghệ sĩ ghi âm lại như Ngọc Lan, Anh Tú, Việt Lãm, Lân Nhã. Hai thập niên sau ngày vĩnh viễn ra đi, nam danh ca người Pháp Pierre Bachelet vẫn để lại trong lòng người hâm mộ hình ảnh của một nghệ sĩ dễ gần gũi, hiền hòa. Những giai điệu nồng thắm thiết tha mà bao năm qua vẫn chưa làm mờ nhạt phai nhòa.
Ánh mắt em vui long lanh như sao rạng người, tràn đầy tình yêu bao la phơi phới. Chiếc áo em xanh bay trong chiều tà, đường về đôi khi mưa rơi trên lá. Bóng tối đêm đêm vây quanh mịt mùng.
Mãi mãi em tôi xa xôi nhìn chung. Vẫn biết yêu em như yêu tình chân mong manh, yêu sao nụ cười và chiếc áo xanh. Qua bao ngày dài thơm mơ kết duyên lành. Vẫn biết khi yêu tim ta tràn ngập ước mơ, vương bao mộng tình đẹp muôn ý thơ. Nhưng sao đợi chờ mà em vẫn hững hờ. Dẫu biết thương đau nhưng yêu khôn cùng. Mãi mãi em tôi xa xôi nghìn trùng. Nắng sớm lung linh trên sông mong em từng giờ đợi người qua đây cho vơi nhung nhớ. Gió hát vi vu trên con đường mòn, lặng nhìn em tôi nghiêng nghiêng chiếc nón. Phố vắng em qua mây trôi lạnh lùng. Mãi mãi em tôi xa xôi nhìn chung. Vẫn biết yêu em như yêu tình chân mong manh, yêu sao nụ cười và chiếc áo xanh. Qua bao ngày dài thơm mơ kết duyên lành. Vẫn biết khi yêu tim ta tràn ngập hương mơ, vương bao mộng tình đẹp muôn ý thơ. Nhưng sao đợi chờ mà em vẫn hững hờ. Dẫu biết thương đau nhưng yêu cuối cùng. Mãi mãi em tôi xa xôi nghìn trùng.
Thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về những tình khúc hay nhất của Pierre Bacelli nhân 20 năm ngày ông mất đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại hội nghị an ninh Munich, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance bất ngờ đả kích dữ dội các đồng minh châu Âu về tự do ngôn luận. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen muốn nới lỏng các quy định ngân sách nhằm cho phép các nước thành viên Liên hiệp châu Âu đầu tư nhiều hơn vào ngành công nghiệp quốc phòng. Chính quyền Donald Trump đề nghị Kiev cấp cho Hoa Kỳ quyền sở hữu 50% tài nguyên đất hiếm của Ukraine để đổi lấy khả năng được hậu thuẫn quân sự. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Thanh Hà và tạp chí Thể thao của Anh Vũ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Tuấn Thảo thực hiện. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada thực hiện. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, Chủ nhật 16 tháng 2 năm 2025.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Để theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.